Trong một gia đình mà nếu mà cha mẹ có vấn đề, hoặc là ly dị, hoặc là một trong hai người đã qua đời, hoặc là cả hai, là một niềm đau nỗi khổ lớn cho các con, mất đi chỗ dựa tinh thần. Cho nên có một câu gì đó, mất mẹ rồi đời hết ngây thơ. Có nghĩa là mất mẹ rồi là trở thành người lớn rồi, người tự gánh vác cuộc đời của mình rồi, tự bảo vệ mình rồi. Cho nên những cái câu tục ngữ ca dao còn lưu lại, chúng ta thấy, để thấy được cái đạo lý và cái tầm quan trọng của cha mẹ trong một gia đình. Người ta nói là mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Cái câu này á, một số người người ta so sánh, người ta nói là mồ côi cha ăn cơm với cá là cha chết rồi mà còn mẹ đó là còn ăn được với cá à. Còn mà chết mẹ luôn thì ra lót lá mà nằm là không có chỗ nằm nữa đó. Người ta nghĩ như vậy. Nhưng theo tôi nghĩ cái này người ta không so sánh cái vai trò cha và mẹ, mà người ta muốn nói lên là cha và mẹ mất đi, chúng ta đều trở thành người thiệt thòi. Mất cha chúng ta cũng thiệt thòi, mất mẹ cũng thiệt thòi. Nhưng mà có thể một cái ý người ta lồng ghép vào trong đó, có thể mất mẹ các con thiệt thòi hơn ở trong một mức độ nào đó. Ngày xưa thầy tôi từng nhắc tôi những cái câu mà tôi còn lưu ở trong đầu, lưu mãi như thế. Thầy tôi cũng từng tự suy nghĩ lại với thân phận mình, rồi đồng thời cũng nói để cho các con ý thức để hiểu là mồ côi là nỗi khổ lớn nhất trên cuộc đời con à. Người ta thiếu gì mình thiếu đó. Đây là câu mà thầy tôi nói và tôi nhớ trong lòng mãi mãi. Bởi vì thầy tôi là người mồ côi. Mồ côi cha từ năm 3 tuổi và mồ côi mẹ từ năm 9 tuổi. Như vậy với độ tuổi này đã bắt đầu sống bơ vơ, sống với bà con họ hàng. Đồng thời là nếu được không vui với cái nơi mà mình ở thì tự đi lặn lội mò cua bắt ốc, tự tìm một lối sống, sống bờ sống bụi. Cho nên cái cảm nhận về sự thiếu thốn, về tình yêu thương đối với thầy tôi rất là lớn. Những cái gì mà thầy tôi kể lại trong cuộc đời, tôi nhớ và tôi hiểu, và đúng là như vậy. Trên cuộc đời, mồ côi là nỗi đau khổ nhất, thiên hạ thiếu gì mình thiếu đó. Và rất nhiều người mồ côi đã từng thưa với tôi, rất khát khao được vòng tay của cha, được vòng tay của mẹ để ôm chầm lấy, để tận hưởng những cái gì đó, những lời an ủi vỗ về. Mà đôi khi, cả cuộc đời mong ước có được như chuyện nằm mơ. Bởi vì người ta đã mồ côi rồi. Còn có những người có nhiều hoàn cảnh lý do để trở nên là không thể sống gần gũi cha mẹ được nữa. Cho nên vừa rồi tôi có trao đổi với hai đứa trẻ, một đứa khoảng 15, một đứa 18 tuổi. Mà hai đứa cùng một lúc trong một năm, tức là từ đầu năm tới giờ, mất cả cha và mẹ. Và cha và mẹ đều là mang bệnh ung thư. Thì trong một cái thời gian khoảng mấy tháng như vậy, cả cha cũng mất, mẹ cũng mất. Nhưng mà trước cái thời gian mất đó, các con không ý thức được cái sự còn có mặt của cha mẹ, cho nên là rất là bướng bỉnh, lì lợm. Và đôi khi cha mẹ bệnh rồi cũng không còn hơi sức đâu mà nói nhiều, cho nên các con tự buông thả mình trong cái việc chơi bời lêu lỏng quá nhiều. Thậm chí là không cần chào hỏi ba mẹ, đi về không cần thưa bẩm. Và cái ngày 49 á, thì một trong hai người có mặt ở tại tu viện ở đây, tôi mới gọi vào và tôi chia sẻ. Tôi nói là những ước mơ của tuổi trẻ ngông cuồng của tụi con, bây giờ con đã thành hiện thực rồi đó. Muốn chơi không ai nhắc nè, thành hiện thực rồi đó. Muốn ăn giờ nào ăn khỏi cần, đừng có mong ai kêu nè, đừng có làm phiền tôi nè, bây giờ thành hiện thực rồi đó. Muốn chơi game mấy giờ không có ai nhắc ngủ nữa, thành hiện thực rồi đó. Đi chơi chừng nào về không ai điện, không ai gọi nữa đâu, thành hiện thực rồi đó. Muốn học thì học, không thì thôi, thức thì thức, ngủ thì ngủ, thành hiện thực rồi đó con. Sung sướng chưa và hạnh phúc chưa? Tôi nói trẻ đó rơi nước mắt. Nhưng mà trước kia cháu không ý thức được điều này. Cái tiếng gọi của mẹ về ăn cơm, hay là cái tiếng dặn của cha, con à nên ngủ đi, giờ này là khuya lắm rồi, đừng chơi game nữa, hay là học hành chưa, bài vở thuộc chưa, cái này nó cảm giác giống như bị ràng buộc, nó cảm giác khó chịu, nó cảm giác giống như bực bội, tại sao mà chen vào cái sự tự do của tôi, thế, không thích những điều này. Thì bây giờ là hiện thực rồi đó, muốn cũng không có nữa đâu con. Rồi bây giờ con thấy con có thật sự và tự do và sung sướng chưa? Và bây giờ khi mất cha mất mẹ rồi, bây giờ mới thấy rằng sự tự do của một thời của chúng ta là ngông cuồng, được hạnh phúc quá ngông cuồng, được quan tâm quá ngông cuồng, được yêu thương chiều chuộng quá ngông cuồng. Vậy thì chúng ta thấy do tuổi trẻ bồng bột, ăn chưa no lo chưa tới, nghĩ không ra các việc. Và đồng thời tôi nghĩ rằng có thể một phần do gia đình không có chia sẻ một cách tận tình trong mọi tình huống, trong cái việc mà giáo dục và dạy dỗ các con, nên mới dẫn đến điều này. Và đó là một việc đáng tiếc cho một gia đình.